Nguyễn Thị Quyến, 67 tuổi. Bà Nguyễn Thị Quyến sinh năm 1941, cư ngụ tại ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Cha tên Nguyễn Văn Phú, mẹ là Nguyễn Thị Châm. Bà có tất cả 4 chị em và là thứ ba trong gia đình. Thuở bé, bà học đến lớp 3 trường làng, hay ham thích đọc truyện cổ tích xưa. Lúc lên 19, bà lập gia đình với ông Nguyễn Văn Mùi, nghiệp vụ quân nhân, người cùng thôn xóm, sinh được 5 người con, 2 trai 3 gái. Năm 1970, hai vợ chồng bà dọn về gần nhà cha mẹ ruột. Không bao lâu, đứa con gái thứ tư lâm cơn bạo bệnh rồi mãn phần. Năm 1975, chồng bà có vợ bé, bà ly hôn. Khi đó bà 35 tuổi và đứa con trai út vừa mới lên 4. Quanh năm suốt tháng, chăm lo việc đồng áng, chân lắm tay bùn, cố gắng tận lực săn sóc nuôi dạy các con cho được nên người. Bà chưa từng lân la sang nhà hàng xóm, ngồi lê đôi mách, bàn chuyện lông bông. Lối sinh hoạt của bà rất kiệm ước, từ miếng ăn cho đến tắm mặt đều gói ghém giản đơn. Dù vậy bà vẫn sẵn sàng tùy thời san sẻ với kẻ túng thiếu khốn nạn. Năm nào trúng mùa thì lon gạo cho người đến xin đầy, năm nào lúa thất thì lon gạo lưng lại. Một nắng hai sương làm cho đôi vai gầy thấm lạnh, bà cảm nhận chắc thật về nỗi khổ của kiếp người, ý hướng về nẻo đạo mơ hồ động lại trong tâm tư, rồi dần dần bừng lên sau những chuỗi ngày dập dồn khốn đốn. Năm 1987, bà phát tâm trường chay, sớm chiều lễ bái. Năm sau, người con gái thứ ba cũng noi gương lập hạnh theo bà. Riêng con trai lớn, sợ thể lực mẹ mình suy mòn nên ngỏ ý khuyên ngăn, nhưng bà vẫn cương quyết không thay đổi chí nguyện. 4 năm tinh cần tu niệm, một hôm, người con trai lớn khi đi ruộng xạ phân lúa bỗng nhiên bị tai biến, chuyển đến bệnh viện đa khoa An Giang, nhưng y bác sĩ bó tay đành phải trở về. Đồng đạo xúm lại hộ niệm được vài giờ thì anh qua đời, khi đó anh mới vừa 31 tuổi. Thời gian ngã bệnh đến lúc ra đi chỉ vỏn vẹn có 3 ngày, từ ngày 24 đến 26 tháng 11 năm 1991. Nỗi đau lòng chưa hàn gắn, cuối tháng Giêng năm 1992, cô con gái thứ năm do gây gổ với người láng giềng bèn uống thuốc rầy tự tử. Từ đó, ý nguyện niệm Phật cầu sinh Tây Phương của bà càng mạnh mẽ hơn và khẩn thiết hơn. Những khi con bà giá bao hay may đệm, bà thường đọc thi văn giáo lý cho con nghe, từ quyển 1 đến quyển 6. Thay vì trước đó thì hay kể chuyện cổ tích cho con biết tội phước, tin nhân quả mà thôi. Nhờ vậy mà con bà nhớ thuộc gần hết 6 quyển. Bà thường nhắc nhở con bà niệm Phật trong mỗi oai nghi. Lắm lúc đang lui cui làm, đột nhiên bà hỏi: "Nãy giờ con có niệm Phật không?" Con bà đáp: "Cũng ba hồi nhớ ba hồi quên má ơi." Bà liền rầy: "Sao con không ráng nhớ niệm, để tâm mình nghĩ tưởng lung tung làm gì?" Đôi khi bà cũng thăm dò ý hướng của con, biết được con mình quyết định rứt sợi dây quan trái, bà rất đổ vui mừng, vô cùng an tâm và luôn động viên: "Con thấy không, sáng nào cũng thức dậy ăn 3 hột, lây quay thì hết một ngày, ngày nào cũng vậy. Nhìn kỹ cuộc đời đâu có gì là vui chân thật đâu. Nếu con không giữ được cuộc sống bình thường mà lập gia đình thì chỉ có khổ, chồng thêm khổ mà thôi." Như lời khuyên của cổ nhân: "Tu gấp kẻo tháng ngày qua huốc, dịp qua rồi muốn gặp khó thay, bóng thiều quang chẳng đợi chờ ai, sự tu phải hành ngay mới kịp. Chết trẻ cũng là qua một kiếp, chết già thời cũng hết một đời. Cái chết không hẹn tuổi hẹn người, chớ nên đợi ngày mơi sẽ hối. Chuyện giờ trước còn không lượng nổi, huống chi là chuyện tới ngày mai. Biết bao người vừa mới sống đây, sau đó ít phút giây đã chết. Đợi hơi thở sắp gần khi hết, mới lo tu thì việc trễ tràng. Nay khá tu chớ đợi thời gian, Sớm đi tất nhiên đàn mau tới. Do gì không giao thiệp với hàng xóm chung quanh, con bà đâm ra lo ngại, lỡ như gia đình có xảy ra sự cố gì, chẳng biết phải xoay sở như thế nào. Bà an ủi: kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng, không cầu siêu Phật bỏ hay sao? Ý bà muốn cho con biết rằng, dù cảnh ngộ có nghiệt ngã thế mấy, nếu mình thật tâm tu hành, thì Tam Bảo trời Phật luôn thấy biết và luôn gia hộ che chở. Đừng lo sợ, đừng nghi ngại. Phật tiên nào có xa xăm, thiên hình vạn tượng tùng tâm biến thành. Lòng thanh vào được cõi thanh, thần giao cách cảm thông hành khắp nơi. Hiểu thâm kính Phật sợ trời, việc làm không giấu tiếng lời khó khăn. Khởi tâm một mãi chỉ văn, mắt thần xem thấy như lần điển quang. Thấy gia cảnh của bà đơn chiếc, rất nhiều đồng đạo cũng như người chị thứ hai khuyên bà nên thường xuyên đi dự các ngày niệm Phật do các liên hữu tổ chức. Bà nói: chị rảnh rỗi thì đi được, còn tôi thì không có thời gian nên phải vừa làm vừa niệm. Mỗi năm vào các ngày lễ ở tổ đình, ông Ba Thới, ông Nguyễn Trung Trực, bà thường tham gia đầy đủ, ít khi vắng mặt. Công phu hành trì của bà thầm lặng đại để như thế suốt 20 năm. Đến tháng 4 năm 2007, bà ngã bệnh. Đi bác sĩ điều trị qua loa, tạm thời hồi phục. Vài lần như vậy trong người nghe cũng chưa đến nỗi nào. Tới đầu tháng 7, bỗng dưng bệnh nặng, chân sưng phù. Đến bệnh viện đa khoa Thốt Nốt, nằm viện 2-3 ngày. Thấy chân không giảm, bà hỏi bác sĩ. Bác sĩ cho biết là ung thư gan giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa. Bà lật đật xếp đồ ra về, từ đó bụng và chân từ từ sưng to lên. Con bà đòi chở đi thầy này thầy nọ, bà dứt khoát không chịu, chỉ uống thuốc bắc dạng hoàng để sổ tiểu cầm cự tạm thời. Kể từ đó, bà khẩn thiết niệm Phật nhiều hơn. Thỉnh thoảng có các đồng đạo ghé thăm khuyến tấn, bà mừng lắm. Có vị hỏi: trong lúc cô ba bệnh đây mà cô ba có sợ chết hay là không? Bà thản nhiên trả lời: không sợ chú ơi, mình đi thì phải về, chứ đi mà không về đâu có được. Vị đồng đạo ấy tán thán: ồ, như vậy là tinh thần của cô ba vững lắm, chẳng sợ lệch lạc chí hướng tu hành. 2 tuần cuối, bệnh tái phát dữ dội, bà không còn dùng được thuốc thang cơm cháo gì được nữa. Sức lực cạn kiệt dần, bụng và chân dần dần sưng, mỗi lúc một to. Tuy vậy bà vẫn tỉnh táo tinh tấn niệm Phật nhiều hơn. 2 ngày cuối, bà ngưng hẳn uống, nằm bất động. Trong người đau mỏi, bức bách, khó kham nhẫn nổi, bụng và chân sưng lớn thêm hơn. Chư đồng đạo túc trực thay ca hộ niệm suốt ngày đêm. Vào 9 giờ đêm, ngày 19 tháng 9 năm 2007, bà bỗng nhiên lên cơn co giật tay chân, mắt trợn, trông thấy dễ kinh sợ hãi hùng. Chư đồng đạo tập trung hộ niệm to tiếng, âm thanh vang rền. Qua 5 phút sau mới trở lại bình thường. Đến 11 giờ khuya, hiện tượng đó lại tái diễn trở lại. Lần này kéo dài hơn 10 phút, trông rất dễ thất kinh hồn vía. Sau này mỗi khi nhắc lại có vị nói: nếu như lúc đó có một mình tôi, chắc là tôi bỏ chạy mất. Đến 11 giờ 30, thấy hơi thở của bà yếu dần. Toàn bộ lực lượng trợ niệm đều khẩn thiết xưng to thánh hiệu. Được một lúc, bà đưa mắt liếc nhìn tất cả mọi người, dường như tỏ lòng tri ân, mà cũng dường như nói lời giả biệt. Xong rồi, hai tay co lại, chấp thành nắm để trên ngực, đôi mắt từ từ khép lại, an tường nhẹ nhàng ra đi. Lúc ấy đúng 11 giờ 45 phút khuya, ngày 19 tháng 9 năm 2007, bà hưởng thọ 67 tuổi. Cuộc trợ niệm vẫn tiếp tục duy trì. 4 giờ sau, khám nghiệm thi hài, duy chỉ có đảnh đầu hãy còn nóng ấm. 6 giờ sau khi mất, thân nhân thay y phục thì phát hiện bụng và chân của bà xẹp trở lại bình thường, tay chân đều mềm dịu, nét mặt tươi đẹp y như một người đang nằm ngủ. Thuật theo lời Nguyễn Thị Thủy và ban hộ niệm. Cao Ngọc Thâm, 78 tuổi. Ông Cao Ngọc Thâm sinh năm 1923, cư trú tại ấp Tân Mỹ, xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Cha tên Cao Ngọc Hân, mẹ là Nguyễn Thị Tốt. Ông là người con duy nhất của hai ông bà. Khi tuổi trưởng thành, ông kết hôn với bà Bùi Thị Bông, sinh được 10 người con, 4 trai 6 gái. Hai ông bà chuyên canh tác vườn, ruộng và rẫy, làm phương kế sinh nhai. Từ năm 1959 đến năm 1975, ông giữ chức xã trưởng tại bản xứ. Tính tình ông nhân từ mà cương trực, có quy luật, ai tiếp xúc cũng đều kính sợ. Khi còn làm việc, ông xử lý mọi chuyện rất công bằng, không cao ngạo phô trương, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, luôn đậm đà tình làng nghĩa xóm nên được lòng đại đa số quần chúng. Ông đến với đạo rất sớm, nhưng chỉ dừng lại ở chay 4 bữa và làm lành lánh dữ, không mấy gì đối hoài đến chuyện giải thoát sanh tử luân hồi. Ông rất quan tâm đến việc giáo dục con cái. Mỗi tháng, ông đều họp mặt gia đình lại để nhắc nhở và dạy dỗ chúng, nhất là tu dưỡng nhân cách, đức hạnh và phương thức đối nhân xử thế. Năm 1981, lúc này ông 58 tuổi. Vào ngày 25 tháng 2, ông đang chuẩn bị thùng thao để đi bắt cá về ăn. Tình cờ có cô Bảy Nguyên là em nuôi của ông. Cô này sống hạnh xuất gia, thường đi đây đó để nhập thất chuyên tu. Thế thế cô khuyên ngăn ông. Vốn là người có học vấn sâu rộng, lại ưa chuộng chân lý, nên sau một hồi lý luận qua lại với cô em, ông giật mình tỉnh ngộ. Mọi kiến giải thiên chấp sai lầm của ông nhất loạt rơi rụng. Ông nhận ra rằng lẽ đạo rất sâu xa mầu nhiệm, cần phải luôn học hỏi thêm. Từ đó ông phát nguyện trường chay, giới sát, phóng sanh, chuyên nghiên cứu pháp môn tịnh độ, quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Khi bắt đầu khởi sự dùng chay, đến ngày thứ 6 ông đột nhiên ngã bệnh rất nặng, đưa đến bệnh viện đa khoa Cần Thơ. Bác sĩ khám xong, chẩn đoán là hội chứng dạ dày tá tràng và đề nghị bệnh của ông phải dùng mặn mới điều trị được, còn ăn chay thì không trị được. Ông khẳng khái đáp, thôi, tôi thà chết thì chết, nếu chết thì tôi về nhà niệm Phật giảng sanh, chứ còn hơn ăn mặn xa địa ngục. Sau đó ông đòi xuất viện về nhà dùng thuốc nam lây lất qua ngày. Trải qua suốt một năm, dốc dáng tiều tụy héo gầy, thân quyến nhìn thấy đều động lòng thương cảm ai bi, lên tiếng khuyên can. Bác sĩ nói vậy, thôi ba ăn mặn đi, để thủng thẳng trị cho hết bệnh rồi hãy ăn chay trở lại. Ông đáp, thôi ba thà chết thì chết, chứ không ăn mặn. Rồi ông đến trước bàn Phật, quỳ xuống phát nguyện một lần nữa, thề bỏ xác chứ không trở đũa. Đây quả thật tính tâm của ông đối với luật nhân quả đã kiên định. Tu như khát nước thèm cơm, đường xa muôn dặm cũng hòm đến nơi. Kiên tâm mới thấu cơ trời, đừng gieo nửa buổi thời chiều muốn ăn. Làm giàu còn phải khó khăn, huống chi làm Phật làm thần dễ đâu. Dục tu thì phải thật cầu, trước sau như một mới hầu thành công. Hôm nọ, duyên may đưa đẩy, có một người bạn ghé thăm nói với ông rằng, anh hai à, đâu anh bảo mấy đứa cháu chặt 10 trái dừa tươi lấy nước, rồi sắc chung với 1 ký gừng già thắng kẹo lại, anh ăn cái đó không chừng ấm cái bao tử hết bệnh à. Ông y theo, quả là thần phương diệu dược, ma bệnh tiêu tan nhanh chóng phi thường, sức khỏe được hồi phục hoàn toàn. Từ đó trở đi, đường tu của ông tương đối xuôi chèo mát mái. Ngoài thời khóa lễ niệm sớm tối ra, ông thường xuyên đọc kinh sách, nhất là những kinh sách về pháp môn tịnh độ. Ông cũng thường luận bàn Phật lý với các bạn đồng tu và tích cực tham gia những công tác phúc lợi xã hội như bắt cầu làm lộ, cất nhà tình thương, trồng bạch đàn từ thiện. Đã 20 năm trường trôi qua, sự hành trì của ông đại để là như thế. Đầu năm 2001, ông bị sốt nặng, thuốc men chữa trị mãi mà không thuyên giảm. Đến ngày 26 tháng 1 năm 2001, ông nhập viện. Bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cho biết ở phổi có khối u, xử lý bằng phẫu thuật thì không an toàn vì tuổi ông đã cao. Do sợ ông bị ảnh hưởng về mặt tâm lý, nên mọi người trong gia đình đều giấu giếm, không dám cho ông biết. Nằm viện được vài ngày, thấy thái độ của các con hơi lạ, ông sinh nghi liền hỏi: "Sao mà tụi bay thấy ba đau như vậy là bệnh gì? Mà mỗi lần ba đau là ba cố gắng niệm Phật để trông cho nó hết. Giả sử nó đi đến tuyệt vọng cũng được nữa, chứ tụi bay để ba ở đây hoài không được. Bay giấu ba cái gì? Cứ việc nói ra đi con, ba không có sợ chết đâu con." Năm Châu thưa: "Nói thiệt với ba, cái bệnh của ba là bệnh phổi, thuộc loại nan y, trị hoài thôi chứ không có hết rồi." Ông liền bảo: "Thôi vậy thì đem ba về, có gì thì hộ niệm cho ba." Khi về nhà, con cháu đắp thuốc và sắc thuốc bắc cho ông uống liên tục, mà bệnh tình vẫn ngày một nặng dần. Thời gian này, công phu niệm Phật của ông vô cùng mãnh liệt và khẩn thiết hơn trước. Thân thích và chư đồng đạo đến thăm, hỏi han về thuốc men, về sức khỏe, hoặc là hỏi những chuyện lông bông, không dính dáng gì đến chuyện niệm Phật giảng sanh, ông đều gạt ngang hết thảy. "Lại đây thăm tôi, thuốc men gì thì có mấy đứa nhỏ nó lo, lại đây khuyên tôi ráng niệm Phật là tôi chịu." Và ông cũng thường nói: "Chí thành niệm, một niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tiêu diệt được 80.000 ức kiếp trọng tội sinh tử, dạy gì mà không niệm." Đúng như lời khai thị của cổ đức, nếu mình cố gắng lo tu dưỡng, tất Phật không hẹp lượng với mình. Phật từ bi cứu độ chúng sanh, chẳng phụ kẻ hữu tình với Phật. Người niệm Phật được lòng thành thật, đương nhiên là có Phật giảng sanh. Phật không hề bỏ sót một ai nếu người ấy tâm hoài đến Phật. Trong suốt quá trình nằm bệnh, ông cự tuyệt không cho con gái và dâu trực tiếp chăm sóc, chỉ cho con trai thân cận chăm sóc mà thôi. Bệnh chứng lần hồi chuyển nặng, 4 tháng sau ông yếu nhiều, gia quyến bèn mời đồng đạo đến cầu an. Ông hỏi: "Các con cứ việc nói đi, ba bị bệnh gì, để ba biết mà ba chuẩn bị, chứ mấy đứa giấu ba hoài là không được. Ba cứ ngỡ ba hy vọng ba hết, mà nó không hết. Ba không có chuẩn bị được thì làm sao đây, uổng cuộc đời của ba lắm." Năm Châu cũng gan miệng đáp: "Thưa ba, con nói cho ba biết, anh em không ai dám nói, ba có khối u ở phổi, kêu là ung thư đó." Nghe xong ông liền nói: "Ờ, vậy thì đặt bàn cầu an và hộ niệm cho ba." Chương trình hộ niệm bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 đến tờ mờ sáng ngày 7, thấy ông khỏe, chia liên hữu ra về. Chỉ còn con cháu trong nhà luân phiên nhau trợ niệm. Khi đồng đạo ra về chưa được 10 phút, ông đột nhiên mệt trở lại. Ông bảo gia quyến đỡ dậy. Khi đỡ dậy đau quá, ông bèn niệm: A-di-đà-phật, 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 Phật ơi rước con, khổ quá khổ, về cực lạc mới là hết khổ." Kế đó ông đi cầu, lát sau ông gọi Sáu Nghiệp: "Nghiệp à." Sáu Nghiệp đáp: "Dạ." Ông bảo: "Con làm sạch sẽ cho ba đi, ba để lại cho con cái đó đó, con ráng nhớ nghe." Sau khi Sáu Nghiệp dọn dẹp vệ sinh, thay y phục cho ông xong, ông nói: "Bây giờ ba mệt quá, các con hộ niệm cho ba đi." Con cháu gom hết lại, đồng thời chạy đi mời chư liên hữu trở lại hộ niệm cho ông. Ông niệm Phật theo mọi người, tiếng của ông nhỏ và yếu dần. Niệm mãi từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ 25 phút trưa, ông an tường, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, nhằm ngày 7 tháng 4 nhuận năm 2001. Ông hưởng thọ 78 tuổi. Ngay lúc ấy, có luồng ánh sáng lớn bên cửa phía tây xẹt lên. Một số bạn đạo phát hiện, ngỡ là có điện, vì ngày hôm ấy điện đã cúp. Đồng thời trưa hè oi bức, bốn bề lặng chang, bỗng có một luồng gió lớn lùa vào nhà, làm chiếc mùng rơi xuống. Sáu Nghiệp thấy vậy nhẹ nhàng dắt lên. Khi vừa dắt lên xong thì một luồng gió lớn mát lạnh khác lại lùa vào, làm cho mọi người ai cũng đều sanh tâm hoan hỷ. Cuộc trợ niệm vẫn được tiếp tục duy trì. Đến 8 giờ đồng hồ sau, Chư Liên Hữu khám nghiệm tử thi, thấy các nơi đều lạnh, duy chỉ có đỉnh đầu còn ấm nóng. Thuật theo lời Sáu Nghiệp và Úc Hằng, các con của ông. Liêu Duy Trà, 89 tuổi. Ông Liêu Duy Trà sinh năm 1917 tại Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Cha là Liêu Tú Sương, mẹ là Nguyễn Thị Sim. Ông có tất cả là 9 anh em và ông đứng thứ 6 trong gia đình. Khi lên 23 tuổi, ông lập gia thất với bà Trần Thị Ba, sinh được 8 người con, 4 trai 4 gái. Cư ngụ bên quê vợ, ấp Đông Bình, xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Hai ông bà sinh sống bằng nghề làm ruộng, ông còn làm thêm nghề phụ là thợ mộc. Ông có tính tình hiền lành, thật thà chất phác, hay giúp đỡ những người xung quanh. Thuở còn niên thiếu, ông đã kính tinh Tam Bảo, ăn chay kỳ, sớm tối lễ Phật, niệm Phật tu hiền. Năm 1977, ông phát nguyện trường chay, khẩn thiết trì niệm lục tự hồng danh trong mọi oai nghi, nhất tâm hướng về cực lạc thế giới, sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dày gió vạn xương. Những lúc rảnh rỗi, ông thích đọc quyển Thi Văn Giáo Lý toàn bộ, quyển Tu Tâm Dưỡng Tánh và nhiều kinh sách khác nữa. Ông thuộc lòng khá nhiều thi kệ nên thường ngâm nga trong lúc thanh nhàn bâng khuâng. Ông còn hăng say nghe được các bậc thiện tri thức giảng giải Phật lý, mặc dù thính lực của ông rất yếu so với người thường. Song song bên cạnh đó, ông còn sốt sắng tham gia các công tác từ thiện xã hội. Năm 1987, ông ngã bệnh rất trầm trọng, các con đưa đến bệnh viện đa khoa Thốt Nốt, bác sĩ chẩn đoán là hội chứng dạ dày tá tràng. Qua 7 ngày điều trị, không thuyên giảm gì cả, ông đòi về và nói: không thuốc nào bằng thuốc Phật. Về đến nhà, ông bảo thân quyến thỉnh nước cúng trên bàn thờ, rồi ông thành khẩn nguyện giái niệm Phật mà uống. Trải qua 3 ngày, bệnh tình dần dần ổn định. Quả thật, thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm chí đức cam lồ Phật ban. Sau khi lành bệnh, ông càng tin tưởng vào pháp môn niệm Phật nhiều hơn, tin tưởng vào sự gia hộ của Tam Bảo vô cùng vi diệu. Rồi ông tiếp tục cùng chư bạn đạo đi cất nhà tình thương đây đó quanh vùng. Sự tu trì của ông bao giờ và lúc nào cũng quyết tâm nhắm đến mục đích giải thoát dòng sanh tử luân hồi, hầu đạt được an vui chân thật thường hằng. Bởi vì khi mệnh chung nhắm mắt xuôi tai, trăm thứ chẳng mang theo được thứ gì, chỉ có nghiệp tội với phước mà thôi. Một khi thẩm xét cạn lời, thấy đời khổ não như ngồi tù lao, khổ bệnh hoạn ai nào tránh khỏi, đau chỗ nào cũng gọi xốn xang. Ngày qua là một ngày tàn, trẻ rồi già kế bước sang tử kỳ. Đẹp cho mấy cũng quy lại thổ, sang đến đâu chỉ số bá thiên. Đêm ngày sáng tối liên miên, mạng như than lửa khó yên trong lò. Cho nên mỗi lần bàn chuyện với các bạn đạo đồng trang lứa hoặc với con cháu, ông hay nói: mình làm chuyện gì, bất cứ là chuyện gì trên trần gian này thì cũng chỉ là chuyện phụ thôi. Chỉ có niệm Phật giảng sanh Tây Phương mới thật sự là chuyện chính yếu của mình. Thời gian dùm dục trôi qua mau chóng, các con thấy cha tuổi cao sức yếu đồng đến khuyên lơn. Thôi tía ơi, tía bớt làm từ thiện để chuyên lo niệm Phật đi. Ông đáp, mỗi một búa đẻo, búa đục, kéo cưa, mũi đinh đều là một hột chuỗi để tía niệm Phật. Vào năm 1992, ông bị dời ăn nơi mi mắt khá nặng, bồi đắp đủ thứ thuốc mà không giảm. Các con chở ông đến thầy thuốc nổi tiếng ở Thốt Nốt. Khám xong, vị ấy lắc đầu, bó tay và cho người nhà của ông biết rằng theo kinh nghiệm nghề nghiệp, người mắc bệnh y hệt như ông, tôi chưa gặp ai thoát khỏi lưỡi hái của tử thần cả. Bây giờ nên đưa cụ về, con cháu nên xúm lại cầu nguyện cho cụ. Phần cụ phải chí thành tha thiết niệm Phật, may ra có thể hóa hung thành kiết. Còn thuốc thì cứ mang về trị cho lấy có mà thôi. Vài hôm sau, các con ông sang thỉnh thuốc về dùng tiếp. Khi hay tin ông nhất tâm niệm Phật mà thoát chết, thầy thuốc lại bảo, nếu may mắn chẳng mất mạng thì đôi mắt không thể giữ được. Có lẽ nhờ ông hết lòng trì niệm, mọi nhớ lo nghĩ tưởng chồng chất trong tâm ông đều xả bỏ, chỉ còn duy nhất một câu lục tự nơi lòng. Tuần lễ trôi qua, bệnh dứt hẳn, vạn sự đều bình ổn an lành. Kể từ đó, ông thường căn dặn các con, sau này tía có bệnh thì các con đừng có đưa đi đâu hết, cứ để ở nhà lo cầu an, niệm Phật là được rồi. Đến ngày 10 tháng 7 năm 2006, ông phát bệnh sốt tê liệt cả hai chân. Người nhà bèn cầu an, niệm Phật và thỉnh nước cúng cho ông uống. Liên tiếp ba hôm liền, chân ông khỏi hẳn, sức ông từ từ yếu dần, chỉ còn lui tới được trong nhà. Gia quyến có vị đề nghị đưa ông đi bệnh viện điều trị. Ông nói, tía đã già rồi, đi bệnh viện chữa trị cũng không hết đâu, không có thuốc nào qua thuốc Phật. Thôi để tía ở nhà niệm Phật đi cho chắc ăn. Mãi tới ngày 14 tháng 8, ông yếu nhiều, không còn đi được nữa, nhưng ông vẫn minh mẫn sáng suốt. Ông còn kể chuyện niệm Phật giảng sanh, nhắc nhở con cháu cố gắng niệm Phật để được giảng sanh và dặn dò hậu sự. Chiều ngày 15, thấy ông mệt nhiều, người con rể thứ ba mới hỏi ý với gia tộc, mình cần nên hộ niệm cho tía không? Chưa ai trả lời, ông vừa nghe xong liền ngăn lại, thôi khỏi, đừng làm phiền chư đồng đạo, để nội nhà mấy đứa con hộ niệm cũng được rồi. Thế là đêm đó con cháu trong nhà thay phiên nhau trợ niệm cho ông. Sáng lại ông nói, giác này tía mệt hơi nhiều, thôi các con mượn đồng đạo đến hộ niệm cho tía đi. Hay tin chư vị đồng tu kéo đến khá đông, hộ niệm đến trưa, sắc diện của ông bỗng biến đổi. Ban hộ niệm tập trung toàn bộ lực lượng lại, chí thành hộ niệm cho ông. Dù rất mệt, cụ vẫn nhép môi niệm Phật theo mọi người. Thỉnh thoảng con ông đến gần bên, kề tai khẽ hỏi nhỏ, tía có nhớ niệm Phật để giáng sanh Tây Phương không? Ông gật đầu chứ không đáp, rồi nhép môi niệm Phật tiếp tục. Niệm mãi được hơn 3 giờ, ông nghiêng người qua bên phải. 2 phút sau, ông nằm ngửa trở lại, tay chân ngay thẳng trang nghiêm. Rồi ông đưa mắt nhìn khắp hết thảy mọi người, dường như ngỏ lời giả biệt. Kế đó ông nở một nụ cười, đôi mắt từ từ khép lại mà qua đời. Lúc ấy đúng 3 giờ 15 phút chiều ngày 16 tháng 8 năm 2006, ông hưởng thọ 89 tuổi. Không biết công phu niệm Phật của cụ thế nào mà giây phút ra đi, cụ lại thông dong nhàn hạ và vui tươi ngần ấy. Cuộc hộ niệm vẫn được duy trì cho đến giờ nhập mạch. Chư liên hữu khám nghiệm, thấy toàn thân ông đều lạnh, duy có đảnh đầu còn nóng ấm. Ai ai cũng nhìn thấy gương mặt ông đẹp sáng hẳn ra, nụ cười vẫn còn in đậm trên bờ môi, làm vui lây những người con Phật. Một đồng đạo trong ban hộ niệm là Năm Sĩ phát biểu, tôi mà chết được như ông Út liền cấp này là tôi cũng chết nữa, khỏi cần phải chờ đợi giây phút nào. Thuật theo lời cô đáng, con gái của ông.